Các bạn thân mến, có thể các bạn cảm thấy Dế đã dành khá nhiều thời gian hôm nay để nói về những mảnh ruy băng màu vàng. Chúng có là gì đâu, cũng chỉ là những mảnh ruy băng vàng thôi mà. Nhưng với Dế, những mảnh ruy băng đó là hiện thân của niềm tin và niềm hy vọng vào những điều tốt lành, những điều mà mình phải thường xuyên nuôi dưỡng và giữ gìn nó trong tâm hồn mình để có một tia sáng ở phía trước mà vươn tới. Cũng chẳng hại gì nếu mỗi chúng ta buộc riêng cho mình một chiếc ruy băng, phải không? Sự hiện diện của nó sẽ nhắc nhở chúng ta đến một đôi điều mà có thể vì mải mê sống ta đã vô tình lãng quên. Ví dụ như cũng đã khá lâu rồi, Dế không giới thiệu với các bạn một quyển sách mang tính chất nghệ thuật sống trong chương trình của mình. Hôm nay, Dế lại muốn quay lại với thói quen đó. Xin giới thiệu với các bạn cuốn sách Nếu đời là cuộc chơi của tác giả An Nhiên do nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2005. Nếu như nói đây là một cuốn cẩm nang dẫn dắt các bạn đạt đến thành công và thanh thản trong cuộc sống thì không phải. Theo Dế, Nếu đời là cuộc chơi chỉ đơn giản là một cuốn sách tốt cho những ai muốn đọc và hướng thiện. Cuộc sống thì hữu hạn mà mọi thứ thì luôn luôn thay đổi. Chúng ta luôn có những cơ hội, những chọn lựa để đạt được những mục tiêu và biến ước mơ của mình thành sự thật. Cuốn sách này sẽ giúp các bạn một phần nhỏ thôi trong công việc đó. Cuốn sách được tổng hợp thành 10 quy tắc. Thứ nhất, bạn được ban cho một cơ thể. Thứ hai, bạn sẽ nhận được những bài học. Thứ ba, không có lỗi lầm, chỉ là những bài học. Thứ tư, bài học sẽ lặp lại cho đến khi bạn lĩnh hội được nó. Thứ năm, biển học vô bờ. Thứ sáu, đừng đứng núi này trông núi nọ. Thứ bảy, người ta là tấm gương phản chiếu chính bạn. Thứ tám, sống thế nào là do bản thân mình. Thứ chín, câu trả lời luôn nằm trong chính bản thân bạn. Và quy tắc thứ 10, ngay cho lúc lọt lòng, bạn đã quên mất nhiều điều. Và trong quy tắc số 10 này có một vài trang viết về niềm tin. Niềm tin. Niềm tin là món quà tinh thần giúp cho tâm hồn luôn rộng mở. Thomas More. Có niềm tin vào chính bản thân mình, bạn sẽ nhận thức được bản thân cũng như sẽ nhớ lại những hiểu biết tưởng chừng như đã bị chôn chặt trong tâm hồn. Có đôi lúc bạn sẽ không thấy rõ và tin tưởng con đường của mình, những lúc u tối và hoang mang. Cuộc sống có thể khó khăn và có lúc bạn có cảm giác như không thể thoát ra nổi, đó là lúc bạn cần đến niềm tin. Niềm tin là ngọn nến cô độc trong đêm tối khi bạn cảm thấy lạc lõng hoang mang và là tấm lưới vô hình nâng đỡ khi bạn vấp ngã. Niềm tin sẽ giúp bạn vượt qua những lúc nguy khốn. Có nhiều cách để bạn tạo lại niềm tin nơi mình vào những lúc khó khăn. Khi niềm tin của bạn chỉ như ngọn nến leo lét, rất khó có thể soi rõ đường đi cho bạn. Sẽ có những người xung quanh hiểu về con người và cuộc sống của bạn. Bạn nên tìm đến những người này để họ giúp bạn tìm lại niềm tin. Chị tôi là người thầy và cũng chính là người bạn tri kỷ của tôi, người luôn giúp tôi đi đúng hướng. Vài năm trước, lúc tôi chuẩn bị tốt nghiệp ra trường, vì không chịu nổi áp lực và công việc chưa hoàn thành, nhiều lúc tôi đã có ý định bỏ cuộc. Thế nhưng trong lúc khó khăn đấy, khi tôi không còn tỉnh táo nhận thức được mình nên làm những gì, thì chị đã nhắc cho tôi biết, việc mà tôi nên làm trước tiên lúc đó là hoàn tất việc học của mình. Trong lúc rối rắm như vậy, tôi đã quên mất tôi đã phải vất vả bao nhiêu để học được cho đến khi gần tốt nghiệp, và chỉ chút nữa là tôi phá hỏng giấc mơ mà khi ở trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, tôi luôn theo đuổi. Chị chính là người thầy đã nhắc cho tôi nhớ về sự lựa chọn trước kia của mình. Một cách khác để giữ vững niềm tin đó là bước đi trên những viên đá chỉ đường. Khi đang ở trạng thái tỉnh táo, bạn hãy tập hợp những gì liên quan tới bạn. Nó có thể là những mẫu vật nhỏ, đồ lưu niệm hay mẫu giấy ghi lại những câu châm ngôn hoặc bất cứ một thứ gì khác có thể gợi lên được cảm xúc trong bạn. Nó sẽ nhắc bạn nhớ bạn là ai và bạn có thể làm được gì vào những lúc bạn gặp khó khăn và rắc rối trong cuộc sống. Niềm tin cũng có thể trở lại bằng các hoạt động mà ta cho là quan trọng với chính mình. Chẳng hạn như bạn có thể cầu nguyện, tập yoga, đọc sách, ngồi thiền, tán gẫu với bạn bè, vẽ tranh hay đùa giỡn với những thú cưng của mình. Những hoạt động này sẽ lôi bạn ra khỏi hội chứng hay quên. Điều gì cung cấp năng lượng cho tinh thần của bạn? Điều gì bảo vệ cuộc sống của bạn? Và đâu là động lực kéo bạn lên khi bạn chìm xuống? Khi bạn đang ở trong trạng thái thoải mái và hoàn toàn tỉnh táo, bạn nên tranh thủ chút thời gian để tìm ra điều khiến bạn luôn cảm thấy thoải mái, yêu đời và điều đe dọa khiến bạn rơi vào trạng thái ngược lại. Trên đây chỉ là một vài gợi ý, còn bạn, bạn phải nhận thức được cái gì quan trọng với bạn và bằng cách nào bạn có thể nhớ và gợi nó trở lại trong tâm trí mình. Bạn hãy tìm kiếm và giữ nó thật gần bên bạn, phòng khi bạn cần vào những lúc gặp rắc rối nhé. Các bạn thân mến, đó là lý do vì sao mà Dế nghĩ rằng mỗi chúng ta đều có thể có riêng cho mình một chiếc ruy băng vàng, phải không?
Thank you.